Xin chào các bạn đã quay trở lại với Lab to Lab Podcast tuần này. Chủ đề của hôm nay là CRISPR-Cas đã thay đổi phương pháp xét nghiệm phân tử trong chẩn đoán COVID-19 như thế nào. Mình là Minh, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Quốc gia Kiêng Sang Hàn Quốc.
Và mình là Huỳnh, nghiên cứu sinh tại Trường Kiêng Hy Hàn Quốc.
Như các bạn đã biết, trong số podcast tuần trước, mình đã giới thiệu về CRISPR-Cas và CRISPR-Cas đã được áp dụng rộng rãi vào công nghệ cải biến gen cũng như là ứng dụng trong y sinh dựa vào khả năng nhận biết được sợi DNA và cắt DNA của chính nó. Gần đây, các nhà khoa học đã phát triển thêm về các công nghệ mới mà áp dụng CRISPR-Cas trong chẩn đoán phân tử trong y sinh hoặc là trong y tế. Và cụ thể là trong số lần này, chúng mình sẽ đề cập đến khả năng áp dụng CRISPR-Cas trong chẩn đoán phân tử liên quan đến xét nghiệm COVID. Chẩn đoán phân tử là tập hợp các kỹ thuật được sử dụng để phân tích các dấu hiệu sinh học trong bộ gen hoặc là bộ proteome. Chúng được coi là mã di truyền của từng cá nhân và các tế bào của chúng có thể biểu hiện ra gen cũng như là protein. Thì chẩn đoán phân tử được sử dụng bằng cách áp dụng sinh học phân tử vào trong xét nghiệm y tế. Trong chẩn đoán phân tử thì PCR là một phương pháp tiêu chuẩn trong xét nghiệm phân tử vì tính hiệu quả như là độ nhạy cao lên tới một phân tử trong một mẫu. Tuy nhiên, giá thành của phương pháp này khá là cao và yêu cầu phòng thí nghiệm máy móc cũng như là con người cũng rất khắt khe. Vì sao lại như thế? Bởi vì một cái máy PCR thì cần phải thiết kế sao cho nhiệt độ có thể lên xuống nhanh khi mà nhân cái sợi DNA hoặc phách đại sợi DNA đấy cần một thời gian rất ngắn để mà có thể thay đổi nhiệt độ từ 90 độ nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thấp khoảng 55 hoặc 60 độ, rồi lại tiếp tục tăng nhiệt độ lên khoảng 72 độ và lặp đi lặp lại như thế trong một rất nhiều chu kỳ thì chúng ta mới có thể khuếch đại được sợi DNA lên. Chính điều đấy đã nâng cái giá thành một cái máy PCR lên rất cao, bởi vì nó đòi hỏi cần thiết kế một cách chính xác cũng như là hiệu quả nhất. Thêm nữa, để được sử dụng máy PCR đấy thì cũng phải có những người đã được qua đào tạo hoặc khoa học và các trường lớp thì mới có thể được sử dụng, chứ bình thường rất là khó có thể để mà tìm ra được một người có thể sử dụng được cái máy PCR đấy.
Gần đây, các phương pháp khuếch đại đặc nhiệt ví dụ như LAMP hay RPA đang được sử dụng và tối ưu để thay thế cho PCR. Với những phương pháp khuếch đại này thì phản ứng khuếch đại chỉ diễn ra ở một nhiệt độ duy nhất mà không cần đến chu trình nhiệt lên xuống nhanh như là PCR. Ví dụ là với RPA thì chúng ta chỉ cần duy trì nhiệt độ phản ứng ở 37 độ C, hoặc là LAMP thì nhiệt độ phản ứng chỉ cần tối ưu ở trong khoảng từ 60 đến 65 độ C. Vì vậy mà các máy móc thiết bị đi kèm được để sử dụng trong phản ứng này thì không quá đắt đỏ. Nhưng mà do bản chất của những phương pháp này mà độ nhạy và độ đặc hiệu vẫn còn thấp nếu đem so sánh với PCR, do đó mà không có nhiều các quốc gia công nhận những phương pháp này như là một phương pháp đủ tin tưởng để xét nghiệm chẩn đoán trong y tế. Thì với cái RPA thì nó cũng sử dụng hai primer giống như là PCR, nhưng mà với LAMP thì thường là người ta sẽ dùng từ 4 đến 6 primer khác nhau. Thì
như vậy bản chất của phản ứng PCR hay phản ứng LAMP hay phản ứng RPA đều là sử dụng các cái enzyme và cái nhiệt độ sao cho nó phù hợp với cái enzyme đấy, hoặc là các cái chu trình nhiệt nó phù hợp với enzyme đấy, đúng không?
Nhưng mà tuy vậy thì với phản ứng LAMP hoặc là RPA thì độ đặc hiệu nó không cao, tức là đôi khi vẫn có trường hợp là dương tính giả hoặc là âm tính giả. Ví dụ đơn giản nhất đấy là người ta vẫn sử dụng PCR để phát hiện cái SNPs, nghĩa là cái một điểm đột biến duy nhất ở trên cả một đoạn dài của DNA ấy. Nhưng mà với LAMP hoặc RPA thì điều này gần như là bất khả thi, tại vì cái độ đặc hiệu nó không cao nên dù là chỉ sai một nu, một vị trí thôi thì cả cái đoạn đấy vẫn có thể được khuếch đại bình thường.
Như vậy là ưu điểm của LAMP hoặc RPA ở đây đó chính là
nó dễ dàng phản ứng ở một nhiệt độ,
qua đó làm cho cái việc mà máy móc thiết bị cũng như là giá thành trong các phản ứng test thì rất là thấp.
Đúng rồi.
Tuy nhiên nhược điểm của nó ở đây là độ chính xác sẽ không cao bằng với lại phản ứng PCR.
Thì lấy ví dụ như là ở Hàn Quốc thì do cái hệ thống y tế xét nghiệm của họ cũng khá là phát triển, do vậy mà cái thiết bị của họ không thiếu, nên LAMP hoặc là RPA, nói chung là những cái phương pháp khuếch đại đặc nhiệt ấy, thì nó không được chấp nhận như là một phương pháp xét nghiệm nhanh ở Hàn Quốc hay Mỹ. Tuy rằng là có một số những cái nhược điểm như vậy, nhưng mà LEM hay là RPA vẫn được xem như là một cái phương pháp test nhanh hiệu quả, vì không phải bất cứ đất nước hay là bất cứ cái khu vực nào đều chúng ta cũng có thể tiếp cận được với PCR để thực hiện những cái phương pháp test thật là chính xác. Thì những cái phương pháp đơn giản này vẫn là một cái sự thay thế đáng kể ở một số khu vực mà không thể tiếp cận được với PCR. Để tăng cường được cái độ đặc hiệu của hai phản ứng này hay là những cái phản ứng khuếch đại đẳng nhiệt khác, thì người ta đã nghĩ đến và nghiên cứu một số cái giải pháp có thể kết hợp với LEM hoặc là RPA cho phản ứng test nhanh. Thì gần đây, năm 2017 đúng không anh nhỉ? Thì đã có một số nhóm khoảng năm 2017-18 thì đã có một số nhóm nghiên cứu đã bắt đầu nghiên cứu cái sự kết hợp giữa CRISPR và phản ứng LEM và RPA. Như số trước thì chúng mình đã giải thích qua về cái cách mà CRISPR bám vào một đoạn trình tự đặc hiệu. Mình có thể nói lại một chút được không?
Như chúng mình đã nói thì CRISPR-Cas có khả năng bám vào các cái vùng trình tự nhất định. Thì các cái vùng đấy mình gọi tắt là PAM. Mỗi một có rất nhiều loại CRISPR, thì mỗi một loại CRISPR sẽ bám vào một vùng trình tự PAM khác nhau. Và kết hợp với guide RNA của cái protein Cas đấy, thì cái phức hệ đấy sẽ có khả năng dò và bám vào được các cái vùng trình tự nhất định ở trên một sợi DNA hoặc RNA. Như vậy là các bạn có thể hình dung ra, nếu như chúng ta có rất nhiều các cái trình tự khác nhau, và trong một trong các cái số đoạn trình tự gen đấy là của SARS-CoV-2, thì với thiết kế hiện nay, các nhà khoa học có thể thiết kế guide RNA sao cho nó có khả năng tương đồng với lại vùng trình tự của sợi hoặc một đoạn ở trong cái sợi của con SARS-CoV-2 đấy. Và cái guide RNA đấy sẽ dẫn protein Cas bám vào một vị trí nhất định, và chỉ cái vị trí đấy có ở trên SARS-CoV-2. Thế như vậy, chính vì cái việc đặc hiệu của guide RNA và Cas, nó làm cho CRISPR-Cas tăng khả năng đặc hiệu khi mà kết hợp với LEM hoặc RPA.
Thì trong những cái phản ứng này thì đầu tiên thì họ sẽ dùng LEM hoặc là RPA để khuếch đại một đoạn gen của COVID-19 lên. Và sau đó khi mà cái đoạn gen này đã được khuếch đại lên khoảng từ 10 đến 15 phút thì họ sẽ bổ sung thêm CRISPR-Cas vào trong phản ứng. Và do cái sự đặc hiệu của CRISPR-Cas mà chỉ khi có sự xuất hiện của đoạn gen của COVID-19 thì cái phản ứng này mới xảy ra. Như vậy là chúng ta có thể bổ sung được thêm một cái lớp đặc hiệu cho phản ứng nhận biết của COVID-19.
Mình có một câu hỏi này đối với Huỳnh, là thông thường làm sao sau khi RPM hoặc LEM nhân đôi sợi DNA của SARS-CoV-2 thì bằng cách nào mà chúng ta có thể nhận biết được rằng, hoặc là bằng tín hiệu nào mà chúng ta có thể nhận biết được rằng trình tự của SARS-CoV-2 đã được nhân lên được?
Thì cũng như là phản ứng PCR, thì sau khi mà trong quá trình phản ứng LEM hoặc là phản ứng RPA diễn ra, chúng ta vẫn có thể bổ sung một số cái đầu dò, ví dụ như là đầu dò fluorescent, ví dụ như là cybergreen hay là cyto, hoặc là để mà ứng dụng trong những cái môi trường thiếu thiết bị thì họ cũng có thể bổ sung thêm một số chất tạo màu, hay là dùng cái strip test giống như là trong test kháng nguyên. Thì chúng khi mà có sự xuất hiện của cái COVID ý, thì chúng ta có thể nhận được cái tín hiệu fluorescent, tín hiệu hình quang, hoặc là các vạch ở trên cái test strip. Tuy vậy, do cái độ đặc hiệu không được cao của hai phản ứng này mà đôi khi chúng ta có thể nhận được những cái tín hiệu dương tính giả. Trong trường hợp dương tính giả thì tại vì ví dụ như phản ứng LEM nó cần đến từ 4 đến 6 mồi, vì vậy mà cái khả năng dẫn tới hai cái primer nó có thể gắn với nhau, hay được gọi là primer dimer, và nó phát ra tín hiệu giả, tại vì cái số lượng mồi nó quá lớn, nên ra là hai cái mồi trong quá trình thiết kế mồi mà chúng ta không thiết kế cẩn thận thì hai cái mồi, những cái cặp mồi trong này nó có thể dính lại với nhau, do vậy mà nó tạo nên những cái phản ứng
dương tính giả.
Chúng có thể tự bắt cặp với nhau và tạo nên dương tính giả. Thường thì trong chuẩn đoán thì những cái phương pháp này sẽ chúng ta sẽ cần thực hiện cái phản ứng này trong vòng 1 tiếng, 45 phút đến 1 tiếng. Cái thời gian phản ứng này là đã là khá ngắn so với khi mà đem so sánh với PCR, nhưng mà cái độ đặc hiệu lại không cao. Mục tiêu của sự kết hợp CRISPR và phản ứng khuếch đại đẳng nhiệt đó là nhằm giữ lại hai cái ưu điểm của phản ứng PCR và phản ứng quách đại đặc nhiệt, đó là làm sao cái phản ứng có thể diễn ra nhanh để chúng ta có thể xét nghiệm chuẩn đoán nhanh nhưng vẫn giữ được cái độ đặc hiệu của PCR.
Vậy Huỳnh có thể giải thích thêm để cho mọi người có thể biết rõ hơn về cơ chế khi mà áp dụng CRISPR cùng với lại các cái phản ứng đặc nhiệt thì không?
Thì đầu tiên chúng ta cần duy trì phản ứng khuếch đại đặc nhiệt trong một thời gian để có thể tạo ra một lượng trình tự đích nhất định. Sau khi mà phản ứng LEM và phản ứng API diễn ra thì chúng ta sẽ bổ sung cái CRISPR-Cas cùng với những cái đầu dò. Thì những cái đầu dò này là được thiết kế hết sức là đặc biệt, là nó sẽ bao gồm hai phân tử, là một phân tử là chất ức chế và một phân tử là chất huỳnh quang. Hai cái phân tử này được nối với nhau bởi một cái sợi đơn DNA hoặc là sợi đơn RNA. Khi chúng ta bổ sung cái CRISPR-Cas cùng với đầu dò này vào bên trong phản ứng, thì nếu trong phản ứng có sự xuất hiện của trình tự đích thì cái CRISPR-Cas sẽ có thể bắt được với trình tự đích này, sẽ tiến hành cắt cái trình tự đích. Qua đó thì cái enzyme Cas cũng được kích hoạt. Thì enzyme Cas này là một loại enzyme có thể cắt bất cứ cái trình tự sợi đơn DNA hoặc RNA. Cái này là tùy vào cái loại protein Cas.
Đúng rồi.
Thì khi mà enzyme Cas này cắt những cái sợi đơn nối giữa hai phân tử chất ức chế và chất huỳnh quang, thì cái chất huỳnh quang sẽ được giải phóng khỏi chất ức chế. Do vậy mà chất huỳnh quang sẽ phát sáng. Khi đó chúng ta sẽ biết là nếu có sự tồn tại của cái trình tự đích ở trong phản ứng thì chất huỳnh quang sẽ có thể phát sáng. Sau đó dựa vào sự hoạt động của enzyme Cas mà tất cả những cái đầu dò có ở trong dung dịch có trong phản ứng sẽ được cắt và tín hiệu sẽ được phát ra rất là nhanh và mạnh. Do vậy mà tổng thời gian phản ứng của cái phương pháp xét nghiệm này có thể rút ngắn xuống còn khoảng từ 30 đến 40 phút ở một nhiệt độ. Nói một cách đơn giản thì phương pháp xét nghiệm nhanh này sẽ bao gồm hai bước. Bước đầu tiên là khuếch đại trình tự đích bằng những phương pháp khuếch đại đặc nhiệt. Sau đó việc bổ sung của CRISPR-Cas cũng như là đầu dò sẽ giúp chúng ta nhận biết một cách nhanh chóng về sự tồn tại của những trình tự đích này trong phản ứng.
Các bạn hãy tưởng tượng enzyme Cas này như là một cái kéo. Và khi mà ban đầu cái kéo này nhận biết được sợi đơn là SARS-CoV-2 thì cái kéo này sẽ chỉ có thể cắt được sợi đơn SARS-CoV-2 đấy. Tuy nhiên cái kéo này giống như là một cái máy vậy. Khi mà chúng được kích hoạt hoặc là khởi động thì chúng sẽ cắt tất cả các sợi dây khác. Và cái enzyme Cas đấy sẽ không quan tâm các cái trình tự của bạn còn lại, nó là trình tự virus hay là trình tự bạn đưa vào. Lợi dụng điều đấy, các nhà khoa học đã đưa một đoạn dây có chứa đầu dò và đầu dò này có thể phát sáng. Sau khi mà cái kéo Cas đấy nó có thể cắt được trình tự virus thì nó sẽ mặc định cắt tất cả các cái trình tự khác, kể cả trình tự có chứa đầu dò. Và khi cái trình tự chứa đầu dò đấy bị cắt thì nó sẽ phát sáng và chúng ta có thể nhận biết được rằng nhận biết được tín hiệu và chúng ta có thể biết được rằng cái mẫu đấy có chứa trình tự SARS-CoV-2 hay không.
Như phần trước thì chúng mình giới thiệu về CRISPR-Cas9, đó là một công cụ để làm chỉnh sửa trình tự trong genome. Nhưng như mình nói thì những cái Cas này có vẻ khác đúng không?
Đúng rồi. Các cái Cas mà dùng trong chẩn đoán SARS-CoV-2 nó khác so với lại Cas dùng trong chỉnh sửa gen. Trong số lần trước thì mình đã giới thiệu có rất nhiều loại. Thì Cas9, Cas9 là thuộc loại 2. Còn Cas mà dùng trong chẩn đoán SARS-CoV-2 là thuộc loại 5 và loại 6. Sự khác nhau giữa hai loại này bao gồm thứ nhất là về khả năng nhận biết hoặc bám vào sợi trình tự. Cas9 thì có khả năng nhận biết và bám vào trình tự DNA đôi. Trong khi đó, Cas mà dùng trong SARS-CoV-2 là Cas12 và Cas13 có khả năng bám vào sợi RNA đơn hoặc sợi DNA đôi. Thêm vào nữa, khả năng cắt sợi DNA của hai loại cũng khác nhau. Cas dùng trong chẩn đoán SARS-CoV-2 có khả năng cắt sợi DNA nằm ngoài vị trí bám so với lại gai RNA. Bạn hãy tưởng tượng như sợi RNA nó như là mạch khuôn, mạch mẫu ấy. nếu như mà nó bám vào sợi DNA thì Cas9 sẽ cắt vào giữa cái mạch mẫu đấy. Trong khi đấy, đối với Cas13 hoặc Cas12, khi nó bám vào sợi DNA hoặc sợi A đây, nó sẽ cắt ngoài cái mạch khuôn hoặc mạch mẫu đấy. Và chính cái khả năng cắt ngoài mạch khuôn hoặc mạch mẫu đấy đã tạo nên một cái lợi thế cho Cas12 và Cas13. Đó là gì? Đó là chúng sau khi mà được nhận biết và cắt cái mạch khuôn và mạch mẫu, chúng sẽ có khả năng tự động cắt cái vùng trình tự khác, bởi vì chúng mặc định đã có mạch khuôn và mạch mẫu bám vào trong cái enzyme của chúng rồi. Thêm nữa, các cái enzyme hoặc là các cái vùng domain, vùng enzyme của Cas12 và 13 cũng khá là đặc hiệu để mà có thể cắt các cái vùng trình tự khác nhau so với lại Cas9. Cas9 thì khả năng của nó là cực kỳ đặc hiệu, cho nên nó không thể cắt các cái vùng trình tự khác. Tuy nhiên Cas12 và Cas13 thì khá là linh động, nó có thể cắt bất kỳ cái gì. Chính vì thế, khi mà nó có mạch khuôn và mạch mẫu bám vào cái enzyme đấy thì nó sẽ cắt tất tần các cái enzyme khác, kể cả RNA hoặc là DNA.
Nói một cách ngắn gọn thì ở Cas9 là nó sẽ cắt cái trình tự đích. Còn với Cas12 và Cas13, sau khi mà nó nhận được trình tự đích thì hai cái enzyme Cas này sẽ trở thành như là DNA nase hoặc là RNA nase, đúng không?
Vốn dĩ bản chất của nó chính là một cái enzyme để mà cắt DNA hoặc là RNA rồi. Tuy nhiên bọn này nó có khả năng cắt enzyme khi mà chúng nó bám vào vùng trình tự thôi. Trước khi bám vào vùng trình tự thì các cái enzyme này không có khả năng cắt. Sau khi mà bám vào vùng trình tự thì Cas9 sẽ cắt ở vị trí mà nó nhận biết. Chính vì thế cái vùng trình tự đấy đã bị cắt đi rồi, nên Cas9 không thể có bất kỳ vùng trình tự nào để nhận biết nữa. Tuy nhiên Cas12 và Cas13 có thể cắt ngoài cái vùng trình tự nhận biết đấy. Và cái vùng trình tự nhận biết đấy vẫn có khả năng bám vào trong cái vùng enzyme của Cas12 và Cas13, và làm cho Cas12 và Cas13 tự động nghĩ rằng là lúc nào mình cũng trong ở trạng thái sẵn sàng cắt enzyme, cắt DNA và hoặc là RNA. Vì thế nên là nó có thể cắt bất kỳ một cái enzyme nào, cái DNA hoặc RNA nào.
Chính vì vậy mà họ tận dụng cái khả năng này để áp dụng những Cas12, 13 hoặc là 14 để sử dụng trong phân tích, chẩn đoán phân tử, đúng không? Nhưng cậu có thể giải thích thêm về Cas12 và Cas13 được không?
Cas12 thì có khả năng bám vào sợi đôi DNA và nó sẽ cắt sợi đơn. Trong khi đấy Cas13 có khả năng bám vào sợi đơn RNA và nó có khả năng cắt sợi đơn RNA. Các nhà khoa học cũng thử cho Cas13 có khả năng cắt sợi đôi DNA, nhưng Cas13 hoàn toàn không có khả năng đấy. Ngược lại, họ cũng thử nghiệm xem Cas12 có khả năng cắt sợi đôi DNA trong cái trạng thái mà tự động cắt hay không. Thì Cas12 khi mà nó ở trong trạng thái tự động cắt thì nó chỉ có khả năng cắt sợi đơn DNA thôi, nó không có khả năng cắt sợi đôi DNA. Cho nên người ta đã áp dụng hai cái tính chất tự động cắt của Cas12 và Cas13 với sợi đơn RNA và sợi đơn DNA trong cái chẩn đoán xét nghiệm virus. Và không chỉ riêng gì SARS-CoV-2 đâu, mà là tất cả các loại virus khác nữa.
Vậy là nếu tớ muốn phản ứng của tớ sử dụng Cas12 thì tớ sẽ cần một loại probe khác, một loại đầu dò khác so với nếu tớ muốn dùng Cas13, đúng không?
Tớ nghĩ là đầu dò sẽ phải khác nhau. Tại vì là bản chất của Cas12 và Cas13 là cắt và bám vào một bên thì là RNA, một bên thì là DNA. Nên nếu như mà cậu dùng Cas13 thì cậu phải dùng đầu dò là RNA, còn nếu như cậu dùng Cas12 thì đầu dò phải là DNA.
Nhưng gần đây tôi cũng nghe đến là có Cas14 đó. Cas14 thì người ta nói là nó có thể bắt vào sợi đơn DNA và cắt sợi đơn DNA, đúng không?
Đúng rồi, hiện nay thì người ta đã phát hiện ra còn có thể có Cas14 nữa. Và Cas14 này có khả năng bám vào và cắt cả sợi đôi DNA và cả sợi đơn DNA nữa. Tuy nhiên thì người ta chưa hoàn toàn tối ưu hóa để mà có thể sử dụng Cas14 này trong cái xét nghiệm về virus.
Trong năm 2020 và 2021 thì cơ quan FDA của Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho một số cái phương pháp xét nghiệm sử dụng CRISPR, ví dụ như là Stop COVID sử dụng Cas12b hay Side sử dụng Cas13, và rất có thể trong tương lai thì Cas14 cũng sẽ được nghiên cứu và áp dụng.
Ngoài ra Cas13 thì có thể dùng để mà tạo ra các bộ kit test nhanh cho các bệnh giống như là bệnh Zika, bệnh Dengue, bệnh sông Nhiên hay bệnh cúm vàng. Thêm nữa thì Cas12 có thể dùng để mà test nhanh các cái virus, ví dụ như là virus papilloma virus, hay là về Cas9 có thể được dùng để chẩn đoán các cái bệnh giống như là bệnh tụ cầu kháng methicillin, hay là bệnh enterococcus kháng vancomycin. Cas12 cũng được dùng để chẩn đoán các bệnh như là bệnh lao, hoặc là Cas13 được dùng để chẩn đoán bệnh ung thư, các bệnh về di truyền. Bệnh di truyền ví dụ như là bệnh teo não, hoặc là từ virus Zika, hoặc là bệnh rối loạn dẫn cơ Duchenne.
Qua số này chúng mình đã giới thiệu về một trong số những cái ứng dụng của CRISPR. Thì CRISPR cùng với phương pháp khuếch đại đẳng nhiệt đã và đang thay thế cho PCR trong việc xét nghiệm một cách chính xác và nhanh chóng.
Qua đó chúng ta có thể dùng và phát triển các cái công nghệ có thể giảm các cái chi phí, giảm thời gian xét nghiệm, tăng khả năng và độ chính xác cao, có thể áp dụng rộng rãi đối với nhiều quốc gia. Và quan trọng nhất đó là ứng dụng to lớn của nó đối với nền y học cũng như là y tế trong tình trạng bệnh dịch đang lan cao, không chỉ riêng với SARS-CoV-2 mà là tất cả đối với các loại bệnh virus nói chung.
Nếu các bạn có bất cứ bình luận hay câu hỏi gì thì hãy cho chúng mình biết để chúng mình có thể giải thích và cải thiện trong những số sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Mình là Huỳnh.
Còn mình là Minh. Xin chào. Bye bye.